Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin nâng sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Lời Chúa toàn bộ nói về tình yêu. Thế nhưng ngày hôm nay tình yêu chúng ta thấy nó đang bị lung lạc trong mọi lĩnh vực. Chúa Giêsu câu cuối cùng trong đoạn Tin Mừng: "Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu thương nhau." Đã là lệnh truyền thì buộc chúng ta phải yêu thương nhau, chứ không phải muốn yêu hay không muốn yêu tùy chúng ta. Vì vậy trong thánh lễ hôm nay chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết sống trong tình yêu thương của Chúa, để rồi chúng ta luôn biết yêu thương nhau. Trong thánh lễ hôm nay chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho sự bình an của giáo xứ của chúng ta. Chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện với những người xin lễ hôm nay, cầu xin cho các linh hồn mồ côi và các linh hồn tha nhi. Cầu nguyện cho anh Du Xe nhân dịp giỗ 2 năm. Cầu nguyện cho linh hồn Gregorio, Maria, Phêrô, Gioan và các linh hồn. Giờ đây để của lễ và những ước nguyện đó của chúng ta được Chúa thương chấp nhận, chúng ta thành tâm thống hối xin Chúa thương tha thứ tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria Thiên Thần, Can Thân và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Trên các tầng trời
và bình an tươi thế cho người thiện tâm, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung cùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Khi ông Phêrô bước vào nhà ông Cô-nê-li-ô thì ông liền ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lại. Nhưng ông Phêrô đỡ ông ấy lên và nói: "Xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm." Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói: "Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được Người tiếp nhận." Ông Phêrô còn đang nói những điều đó thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. Những tín hữu thuộc giới cắt bì cũng đến đó với ông Phêrô đều kinh ngạc, vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoài nữa. Bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phêrô nói rằng: "Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ?" Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giêsu Kitô. Sau đó họ xin ông ở lại ít ngày. Đó là lời Chúa.
Good. chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy cho anh em hãy thương yêu nhau. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý bà anh chị em, ngày hôm nay người ta tiến bộ rất nhiều về mọi mặt, người ta no đủ tất cả. Thế nhưng người ta vẫn cứ còn phải lo đến cái nghèo đói của cơm bánh. Ở trên thế giới này, người ta lo sợ rằng với đà tăng dân số như hiện nay thì rồi có lúc trái đất không còn đủ lương thực cho con người nữa. Điều đó cũng đúng thôi. Thế nhưng có lẽ điều đáng lo sợ không phải là trái đất này không cung cấp đủ bánh cho con người, nhưng điều đáng lo hơn hết đó là sự nghèo đói tình yêu trong thế giới này. Thật vậy,
vì nghèo đói tình yêu nên chiến tranh xảy ra hàng ngày. Vì nghèo đói tình yêu nên mới có cảnh người ăn không hết, người lần không ra. Vì nghèo đói tình yêu nên những xung đột, những cãi vã, những tranh giành, những ẩu đả vẫn xảy ra hàng ngày ở chung quanh chúng ta. Vì nghèo đói tình yêu nên vợ chồng, chồng thì đánh vợ, vợ chửi chồng, cuối cùng gia đình tan vỡ. Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về tình yêu và giải quyết nạn đói tình yêu đang hoành hành nơi bản thân và trong môi trường sống của chúng ta hôm nay. Lời mời gọi ấy là: các con hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con. Xét về phương diện tự nhiên, chúng ta thấy tình yêu là một nhu cầu không thể thiếu đối với đời sống của con người. Nó cần thiết như cơm bánh, như hơi thở. Chúng ta thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó chung quanh chúng ta chỉ toàn là kẻ thù luôn tìm cách làm hại chúng ta, thì rồi đời của mình sẽ ra sao đây? Và ngày hôm nay tôi thường nghe người ta bảo rằng không còn tin tưởng ai, kể cả vợ chồng với nhau, cha mẹ với con cái, còn không tin tưởng nhau nữa, thì nó rất dễ biến thành kẻ thù của nhau. Rồi có biết bao nhiêu người đã tìm đến cái chết vì đời sống của họ quá thiếu thốn tình yêu. Hiện tượng thoát ly gia đình trong nhiều trường hợp ngày nay đã chứng tỏ rằng người ta không thể sống trong một bầu khí thiếu vắng tình yêu được. Tình yêu rất cần thiết vì nó là sức mạnh đẩy lùi cái sự ác ra khỏi cuộc sống con người. Khi yêu nhau thật, người ta sẽ không làm điều xấu cho nhau, nhưng sẽ thực hiện những gì tốt đẹp và tốt đẹp nhất cho nhau. Khi yêu nhau thật, người ta sẽ biết cảm thông, biết tha thứ và giúp đỡ lẫn nhau, biết chia sẻ cho nhau những nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Và khi ấy, cảnh nghèo đói, sự lừa đảo, trộm cắp, bóc lột và đàn áp, ganh ghét và đố kỵ sẽ không còn chỗ đứng nữa. Tình yêu là điều cần thiết vì nó đem đến cho cuộc sống niềm vui, sự bình an và hạnh phúc. Và đó là cái sự bình an mà Chúa Giêsu muốn ban cho tất cả mỗi người chúng ta. Tình yêu sẽ xoa dịu những nỗi đau nhọc nhằn của kiếp người. Tình yêu sẽ sưởi ấm những cõi lòng băng giá. Tình yêu sẽ làm khó, sẽ lau khô đi những giọt lệ trong nỗi cô đơn, trong sự bất hạnh và trong mọi nỗi thống khổ của kiếp người. Còn xét về phương diện siêu nhiên, tình yêu là điều còn cần thiết hơn nữa. Phải yêu thương nhau vì mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa, vì mỗi người đều do Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc. Vì mỗi người đều do Thiên Chúa yêu thương, vì mỗi người đều là con cái của Thiên Chúa và là anh chị em của nhau. Có cha mẹ nào vui được khi thấy con cái mình coi nhau như kẻ thù? Thiên Chúa cũng làm sao vui được khi con cái của Chúa ghét bỏ nhau và cứ loại trừ nhau hàng ngày trong cuộc sống? Không yêu thương, chúng ta tự loại mình ra khỏi gia đình của Thiên Chúa. Thánh Gioan đã viết rất rõ trong thư của Ngài rằng: ai yêu mến thì do Thiên Chúa sinh ra, ai không yêu mến thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tình yêu quan trọng như thế, thế nhưng cuộc sống của con người ngày hôm nay
đang dần thiếu vắng đi tình yêu. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn biết đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và đem chính tình yêu, và nhất là cái giới răn, cái lệnh truyền của Chúa chúng ta phải thi hành. Đó là chúng ta phải biết yêu thương nhau, yêu thương hết tất cả mọi người. Amen.
Tôi tin kính mồm Thiên Chúa ban. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bài thánh ca
để ca tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui nhận bao y nguyện cầu cùng với những lễ vật chúng con tiên dân làm hy lễ. Chúa đã thương tình thanh tẩy chúng con, xin cùng ban ơn phụ trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính ta,
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tuyên xưng Chúa. Mọi lúc khi Đức Kitô được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ thật trên thập giá, người kiện toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu chuộc chúng con, người đã to mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng với các dung thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh thần và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn mồ côi và các linh hồn thai nhi, linh hồn Giuse, linh hồn Gregorio, Maria, Phêrô, Gioan và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời,
cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Ca Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa xưa cám dỗ,
lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành
yêu thương tròn đời cho con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con cho đang hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lanh nhân trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em ngồi, con xin 3 phút. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người ta bảo thân em như hạt mưa sa, hạt rơi đài cát, hạt ra ngoài đồng. Đời linh mục của con chắc hạt nó ra ngoài đồng. Từ khi chịu chức linh mục là về Đức Cha gửi về đi truyền giáo ở vùng Riền, rồi sau đó Ngài đưa về Hà Tiên để đi truyền giáo ở ngoài đảo xa. Hiện tại con đang ở giáo xứ Hà Tiên, phụ trách thêm 2 nhà thờ hò ở ngoài đảo, gọi là quần đảo Hải Tặc, cách đất liền từ trong Hà Tiên đi tàu biển ra 18 cây số, ra đó làm lễ ở hòn đảo Hòn Tre, rồi qua Hòn Giang đi bằng cái thuyền nhỏ. Con bị lật tàu 3 lần xém chết, mất cả máy, mò một tuần lễ mới được. Giáo họ Hòn Tre được thành lập của do các cha thừa sai của Pháp hồi xưa. Các ngài đi ra đó làm sao thấy có giáo dân ngoài đó đi biển, thuyền bườm họ ở trực tiếp ngoài đó luôn, cho nên các ngài dựng nên 2 cái nhà thờ từ năm 63, năm 49 là có giáo dân rồi, đến năm 63 là các ngài dựng 2 cái nhà thờ rồi các ngài bỏ đi mất tiêu. Giáo dân cứ vậy đọc kinh những cái kinh thường thôi, nhưng mà cuối cùng họ cũng chẳng đọc kinh, họ sống trà trộn với người lương. Rồi sau giải phóng, cha Cố Lung về đó phụ trách 30 mấy năm. Ngài mới qua đời cách đây hơn một năm. Một năm Ngài mới ra ngoài đó dâng cho họ một thánh lễ. Khi họ Ngài ra, Ngài đưa ca đoàn ra để trực phụng vụ luôn, hát lễ và đọc kinh. Chính vì vậy sau khi Ngài về hưu, con trở về đó, con ra con phục vụ thì không một người giáo dân nào thuộc kinh nào. Cho đến ngày hôm nay là 4 năm con phục vụ ngoài đó. Bây giờ 5 ông hành giáo bên đây, năm ông hành giáo bên kia. Nếu mà quý ông bà anh chị em có dịp đi xuống Hà Tiên ra ngoài đảo đó, kêu một ông đứng lên đọc mà thuộc một kinh lạy cha thì chặt đầu con bỏ. Cỡ đó đó. Và cái giáo xứ họ xây dựng tạm thời từ cái thời đó cho đến bây giờ nó sắp sập rồi. Con sợ không qua được cái mùa này. Bây giờ Hòn Tre thì nó lên khoảng 460 giáo dân. Bên Hòn Giang, cái nhà thờ bên đó thì khoảng chừng 180. Chính vì vậy con rất muốn đi xin tiền để về làm gấp cái nhà thờ cho giáo dân ở ngoài đó. Và quý ông bà anh chị em biết, mỗi lần con đi ra đó đó, thứ bảy với chủ nhật, từ trong đất liền đi ra tới đó là 1.5 tiếng đi tàu biển, rồi ra đó, rồi xuống cái ghe nhỏ đi qua bên kia làm lễ, rất là nguy hiểm. Thế nhưng vì con tim mục tử, mình không thể bỏ giáo dân của mình được. Và như vậy hàng tuần con cứ đi. Rồi quý ông bà anh chị em biết, đi ra đi vô nó rất là nguy hiểm, mệt mỏi. Rồi bây giờ con lo xây dựng nhà thờ ngoài đó cho giáo dân để có nơi để thờ phượng Chúa. Tất cả đều phải mua trong đất liền ra hết. Ngay cả nước ngọt để trộn bê tông cũng phải mua trong đất liền chở ra. Rất tốn kém. Con chỉ yêu cầu ước muốn làm cái nhà thờ bé thôi. Kỹ sư vẽ cho con. Nó bảo cha xây cái nhà thờ nếu trong đất liền thì khoảng 4 tỷ thôi. Nhưng cha ra đó cho làm thì từ 8 tỷ tới 10 tỷ cha mới làm được. Mà bây giờ thực sự ra cái nhà thờ ở Sài Gòn, nhà thờ Vĩnh Hòa đây là nhà thờ đầu tiên con về để con dâng lễ, để xin tiền về làm nhà thờ. Cho nên quý ông bà anh chị em hãy thương con cùng. Một hạt mưa mà rơi ra ngoài đồng rất khổ, rất cực. Chính vì vậy quý ông bà anh chị em cầu nguyện nhiều cho con. Và rộng tay giúp đỡ con để con có điều kiện. Mỗi người giúp con một cục gạch thì con có thể xây được nhà Chúa cho giáo dân ở ngoài xã đảo hải tặc ngoài đó. Con hết lòng cảm ơn cha xứ đã tạo điều kiện và cho phép con về đây để được dâng thánh lễ xin tiền nơi giáo xứ này. Con xin chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em. Dù ít dù nhiều, quý ông bà anh chị em cũng giúp đỡ con để con có điều kiện tốt nhất để con về phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Một lần nữa con xin hết lòng cảm ơn. Mời quý ông bà anh chị em đứng. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Mẹ gặp